Tiên Đình Phong Đạo Truyện. Chương 30, 30, Tùng Lão nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần miếu, Tô Đình một đường đi tới. Nghe mùi hương vẫn còn vương vấn. Dường như hắn cũng cảm nhận được sự náo nhiệt ở đây hôm qua. Đến hôm nay, dường như vẫn còn lưu giữ. Hôm qua chính là ngày lễ tín đồ ở Lạc Việt quận tới làm lễ lôi thần thiên tôn. Hương hỏa cường thịnh. Nơi này tuy chỉ là một tòa miếu nhỏ, nhưng người đến người đi vẫn nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Đến hôm nay, Tùng lão mới có thời gian nhàn rỗi, mới để Thanh Bình đi mời Tô Đình tới. Theo Thanh Bình đi vào trong miếu, đi qua sân, vừa đi tới đã gặp Tùng lão đang quét lá rụng ở bên cạnh ao vừa mới tu sửa xong. Thấy Tô Đình đến đây, lúc này Tùng lão mới dừng tay, ngẩng đầu lên, nói: mới chỉ qua mấy ngày mà ngươi đã gây không ít thù hằn. Hơn nữa đều là vọng tộc có tiếng ở Lạc Việt quận. Ngươi cũng đúng là có bản lĩnh không nhỏ. Tô Đình nghe vậy lập tức lộ ra ý cười. Không có vẻ sợ hãi gì. Tuy nói mấy đại tộc này đều được xem như quái vật khổng lồ, nhưng cũng chỉ là đối với người thường mà thôi. Hiện nay hắn tu hành thành công, đã ngưng tụ ra chân khí, còn có pháp bảo như ngũ hành giáp nữa. Tất nhiên là sức lực 10 phần. Nếu như không có ngũ hành giáp, chỉ dựa vào chân khí trên người chỉ có thể giúp thân thể mạnh khỏe thoải mái, kéo dài tuổi thọ, có lẽ còn phải cẩn thận mấy phần. Nhưng có loại bảo vật như ngũ hành giáp này, mà còn có thể thi pháp nữa, thì hắn chính là nhân vật đã nắm giữ phép thuật thần thông. Người thường không thể so với, có thể nói là có đủ lực lượng. Dù Tô Đình đắc tội đều là các danh môn vọng tộc, nhưng hắn cũng không sợ hãi gì. Tùng lão liếc mắt nhìn hắn, nói: suy nghĩ này của người đã bắt đầu có dáng vẻ bị lực lượng khiến người đánh mất bản tính. Tô Đình nghe vậy, khẽ mỉm cười, thì lễ nói: vãn bối đã không còn là người thường nữa. Mấy nhà kia đều là gia tộc trốn thế tục, tất nhiên là không cần sợ hãi. Ta đã có năng lực chống lại, nếu vẫn còn sợ hãi bọn hắn, tâm tính khiếp nhược như vậy sao có thể đi được lâu dài trên con đường tu hành. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tùng lão, nghiêm túc nói: chỉ là thiện ác chính tà, đúng sai thị phi, vãn bối tự nhận có thể hiểu được, chỉ cần giữ chặt điểm này thì sẽ không đánh mất bản tính. Nghe thế cũng có mấy phần đạo lý. Tùng lão nói một câu, sau đó để cái chổi sang một bên, nhìn lại hắn, chỉ có điều cũng không thể mù quáng tự đại. Rồi Tùng lão lại nói: mấy ngày nay, ngươi trêu chọc vương gia, lại đắc tội với đường gia, trong bóng tối còn có tôn gia càng khổng lồ. Dù lão phu có đạo hạnh như vậy, ở tình cảnh như ngươi cũng cảm thấy vướng tay chân, mà đạo hạnh của ngươi còn nông cạn, mọi việc cần cẩn thận hơn. Tuy nói Tùng lão chính là người tu hành, cũng đã có thể thi pháp, bản lĩnh phi phàm, nhưng người ở trần thế không cường đại đến mức độ đủ để siêu thoát hoàn cảnh nhân gian, không có bản lĩnh cường đại đủ để miệt thị thế gian, thì vẫn phải kiêng kỵ hết các thế lực nơi trần thế. Dù cho là Tùng lão cũng không ngoại lệ. Tô Đình tập trung tâm thần cao độ, thấp giọng nói: lời Tùng lão nói, vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Tùng lão khẽ gật đầu, nói: ngươi cùng đường ra không tính là thù hận, cho nên ta để Phương Khánh ra tay ngăn cản chuyện làm ăn của đường ra. Nên trong mấy ngày nay, công tử nhà họ đường kia cũng tạm thời quên ngươi đi. Còn vương gia, vương lão gia kia mất con trai độc nhất, trở thành người tuyệt hậu, gần như đã phát điên. Lão đang tạo áp lực với nha môn, phải nhanh chóng xử quyết bộ khoái Triệu Ốc, cũng trừng phạt ngay bộ khoái tuần đêm trong đêm đó. Triệu Ốc giết công tử nhà họ Vương, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, không có chỗ để phản bác, hắn khó tránh khỏi tội chết, nhưng trình tự phải đi cũng không thể miễn. Phương Khánh là người thức thời, chủ động giúp ngươi kéo dài vòng quanh mấy ngày cùng vị vương lão gia kia. Vương gia bởi vậy rất tức giận, đang nghĩ trăm phương ngàn kế để Phương Khánh mau chóng xử lý việc này, tạm thời không để ý tới ngươi. Trong mấy ngày này, ngươi có thể an tâm tu hành, cũng coi như là Phương Khánh cho ngươi một mối nhân tình. Nghe Tùng lão từ từ nói thế, lúc này Tô Đình mới chợt hiểu. Chẳng trách những ngày qua vẫn không có chuyện gì. Gió êm sóng lặng, hóa ra là có người thay mình tạm thời ngăn cản lại. Xem ra vị Phương đại nhân ở trong mắt bách tính Lạc Việt quận có thể nói anh minh thần võ này. Thực sự vô cùng kính trọng tu sĩ hành ý, Phương Khánh này. Từ nhỏ đã không tin quỷ thần. Sau khi được lão phu chỉ điểm đã vô cùng tin tưởng đạo tu hành. Tùng lão lạnh nhạt nói. Hắn tin phong thủy, tin vận thế, cũng lễ kính thần Phật. Có ý định kết giao với người trong chúng ta. Có động tác này, lão phu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Đình nghe vậy lại có chút kinh ngạc. Tùng lão khoát tay áo một cái. Nói, không nói tới chuyện Phương Khánh. Ngược lại là tiểu tử ngươi mới nhập môn tu đạo không lâu. Mà đã dám to gan thi pháp. Vận dụng ngũ hành giáp đi giết người. Cũng thật sự có sự can đảm. Tô Đình mỉm cười nói. Người tới xâm phạm ta. Ta cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Tùng lão gật đầu nói. Người trong chúng ta không thể chủ động giết chóc. Không thể tùy ý làm bậy. Nhưng cũng không thể mặc kệ phàm nhân ức hiếp. Ngươi phản kích như thế cũng không sai. Chỉ có điều, đạo hạnh của ngươi còn nông cạn. Dám dùng pháp này, sợ là đã bị mất một tia chân khí. Lại mất cả một tia tâm huyết. Đúng không? Tô Đình cúi chào. Nói, Tùng lão thật sự là mắt sáng như đuốc. Tùng lão hoàn toàn không để ý tới lời nịnh nọt của hắn. Chỉ lạnh nhạt nói, ngươi có được ngũ hành giáp. Thu được cơ duyên, mới có thể sớm bước lên con đường tu hành. Ngưng tụ thành một chút chân khí. Đã là may mắn rồi. Nhưng đây cũng chỉ là cơ duyên do ngũ hành giáp đưa cho ngươi. Trợ giúp ngươi đột phá ngưỡng cửa thôi. Con đường tu hành còn lại. Không phải chuyện dễ. Từng bước, như đi trên băng mỏng. Ngươi vì ứng phó với việc phàm trần mà lại không tiếc tiêu hao một tia chân khí. Không tiếc tiêu hao một tia tâm huyết. Đáng giá sao? Tô Đình nghe vậy lập tức biết Tùng lão đã hiểu lầm. Có lẽ Tùng lão cho rằng hắn tu thành chân khí chính là cơ duyên do ngũ hành giáp trực tiếp ban tặng, trợ giúp hắn bước vào cửa này. Nhưng trên thực tế, tuy rằng Tô Đình được rất nhiều giúp ích, được truyền thừa công pháp, có thể bước lên con đường tu hành, nhưng cũng từng bước tu hành một, trải qua tĩnh tư, biến hóa khí cảm, lại hóa hư thành thực. Ngưng thành chân khí, từng bước đều xem như là nền tảng vững chắc. Chính là do khổ tu mà có. Chỉ có điều bởi vì hắn có thiên phú rất cao, mới có vẻ tương đối đơn giản hơn một chút. Tùng lão hiển nhiên không nghĩ tới chính mình có thiên phú phi phàm như vậy. Cho nên mới nghĩ là do có ngũ hành giáp. Bởi vậy có thể thấy được, một thân thiên phú của chính mình quả thật mạnh đến mức ngay cả Tùng lão đều khó có thể tưởng tượng. Tô Đình nghĩ đến đây, không khỏi tự tán dương mình một tiếng. Tô Đình, Tùng lão phát hiện mình nói tới đây mà Tô Đình đã suy nghĩ xuất thần. Không khỏi gọi hai tiếng, mới có thể gọi hồn của thiếu niên vốn đang lơ lửng ở trên mây trở về. Tô Đình tỉnh táo lại, khụ hai tiếng, cười vô cùng sán lạn. Tùng lão chỉ cảm thấy không hiểu gì. Lắc lắc đầu, nói rằng, vốn tưởng rằng ngươi mất một tia chân khí. Sẽ biến thành phàm nhân, thiếu mất một tia tâm huyết, thân thể sẽ ốm yếu hư nhược. Nhưng hôm nay gặp mặt mới thấy thái khí của ngươi trái lại còn tốt hơn mấy ngày hôm trước. Xem ra cơ duyên mà ngũ hành giáp cho ngươi không chỉ có một tia chân khí. Tô Đình không biết đáp lời thế nào, chỉ thấp giọng nói đúng, xem như thừa nhận lời Tùng lão nói. Tùng lão khẽ gật đầu, chỉ là khó tránh khỏi cảm khái. Nói. Ngũ hành giáp không hổ là ngũ hành giáp, đời đời tương truyền, quả nhiên bất phàm. Nói xong, Tùng lão liếc nhìn Tô Đình, mang theo vẻ tán thưởng. Nói, ta nghe nói ngươi ở trong lao ngục đã vận dụng pháp môn. Lập tức đoán ngươi tự tổn chân khí, tự lấy tâm huyết, để nhờ vào đó mà thi pháp. Lúc đó trong lòng lão phu không thích, cho rằng ngươi đang tự chặn con đường phía trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ngươi mặc dù có chút ẩu, có chút không thận trọng, có chút, Tô Đình tối sầm mặt lại, khụ hai tiếng, đánh gãy lời Tùng lão. Tùng lão thấy thế cũng không nói nữa, chuyển sang chuyện khác, Ngươi tuy rằng không thận trọng lắm, nhưng cũng không phải người ngu xuẩn. Bây giờ nhìn lại, ngươi quả nhiên đã không chỉ ngưng tụ thành một tia chân khí, mới dám làm càn làm bậy như thế. Nói xong, thần sắc Tùng lão nghiêm nghị, âm thanh trầm trọng, rõ ràng là có ý nhắc nhở. Trầm giọng nói, chỉ là tu sĩ tu hành, mỗi một tia chân khí đều không dễ có. Nghe vậy, sắc mặt Tô Đình nhất thời nghiêm túc hẳn. Cách chương.